triết gia. Thằng nhóc đến, cái mũ nồi màu nâu, bộ áo quần cũ kỹ, nhưng không có vẻ lôi thôi thường thấy, đôi dép nhựa mòn vẹt và cái túi vải dù bạc màu đượm vẻ phong trần. Mọi thứ chỉ ra rằng nó là một thằng lang thang. Cứ mỗi lần có những thằng nhóc kiểu như vậy xuất hiện là y như rằng hôm sau có nhà phải mua giày dép, mà đâu phải giày dép thường. Nhìn mặt mũi ngơ ngáo vậy nhưng rất rành chất lượng hàng hóa. Hai đôi giày cạnh nhau trước cửa, đôi thường còn lại, đôi giày ngoại biến mất. Cái túi vải dù lộm cộm như vậy rất có thể là một đôi giày lắm. Tôi nhìn theo, nó đi chậm chậm qua từng nhà, nhìn nhìn ngó ngó, rồi nó cởi mũ ra, lộn trái lau mặt. Tôi nhìn thấy lấm chấm mụn đỏ. Chụp lại cái mũ lên đầu, nó thò tay vào cái túi vải dù, lấy ra trái cam. Không phải, một trái ổi thật to. Đang đưa trái ổi lên miệng, chợt nhớ ra điều gì đó, nó ngừng tay lại, ngắm nghía trái ổi, rồi lấy răng cạp tròn quanh, kiểu như gọt vỏ. Xong xuôi, nó bắt đầu cắn từng miếng, nhai ngon lành, đến nỗi tôi nghe được tiếng nhai rau ráu. Cái kiểu gọt vỏ ổi của nó làm tôi buồn cười quá. Ngày hôm sau, không nghe nhà ai mất giày dép. Hôm sau nữa. Khi buổi sáng, khi buổi chiều, lại thấy thằng nhóc lẩn quẩn. Nó cũng nhận ra tôi hay nhìn nó. Không nhìn sao được, mùa hè tôi rảnh hơn, lại thêm nó luôn luôn nhai một trái cây nào đó lấy ra từ cái túi vải dù. Có khi tôi nhận ra mình nuốt nước miếng, rất bỗng dưng. Mỗi lần đụng ánh mắt tôi, trên mặt nó có cái gì đó, nửa như muốn làm quen, nửa bẽn lẽn muốn tránh. Quả là một thằng nhóc lang thang khá lạ lùng. Úp quyển truyện đang đập dở xuống xích đu, tôi đi ra cổng. Nó đang đi chậm chậm, mắt nhìn chăm chăm lên cây xoài trong sân nhà tôi. Tôi vẫy tay. Ê! Nó hất mũ nhìn lên. Ánh nhìn kiểu như, có phải gọi tôi không? Tôi gật đầu. Nó cười, nụ cười rạng rỡ một cách kỳ lạ. Em chào chị. Nó chào tôi bằng chị, trong khi tôi gọi nó là ê. Thôi rồi, về mặt lịch sự lễ phép, tôi thua một thằng nhóc lang thang rồi. Ngay lập tức, tôi sửa sai. Hay thấy em quanh đây, định làm gì vậy? Chị tưởng em ăn cắp vặt chứ gì? Nó nhấn mạnh chú vặt một cách tự ái và đầy kiêu hãnh. Tôi vội vàng đính chính. Không phải vậy. Giọng nó chững chạc. Chị tưởng vậy cũng đúng thôi, nhưng em không phải vậy. Em có nghề nghiệp đàng hoàng. Ghê chưa, nghề gì mà lẩn quẩn lanh quanh nhìn ngó. Em tìm nhà nào có cây ăn trái sắp chín, báo cho những người buôn trái cây biết, họ tới mua nguyên cây. Mua nguyên cây là sao? Như cây xoài nhà chị, họ ước chừng lượng trái cây rồi trả tiền gọn một lần. Nhưng nó đâu có chín một lúc. Ai mà hái một lúc? Họ canh chừng lúc nào trái vừa đẹp mới hái chứ, chia làm hai ba đợt mà hái. Giọng nó rành rẽ. Hiểu rồi, vậy mấy hôm nay em chọn được bao nhiêu cây? Kia có hai cây mít, thứ này không mua nguyên cây mà mua từng trái. Kìa, có cây vú sữa nhìn cũng tạm được. Đằng này có cây mận, loại này gần rằm mà chín đỏ đều thì hết ý. Nó đọc vanh vách từng loại cây trong xóm rồi kết thúc. Với lại cây xoài nhà chị. Tôi nghe tự ái quá. Biết chủ nhà có bán hay không? Trời ơi, còn mong có người mua giùm cho. Trồng kiểu này, cái chính là lấy bóng mát chứ ăn uống gì. Còn bị con nít trèo phá hư hàng rào thêm. Nó nói có lý, hàng rào nhà tôi cứ sau mỗi mùa xoài chín lại bị siêu vẹo thêm một tí. Vừa dắt mối cho các bà buôn, nó kiêm luôn nghề trèo cây hái trái. Đang nhoai nhoai ở cành thấp, nháy mắt một cái đã thấy đu đưa trên cành cao, vóc dáng nhỏ bé lanh lợi luồn thoăn thoắt qua những chòm lá chi chít trái. Thỉnh thoảng tôi nghe nó oái một tiếng vì kiến cắn, rồi liền sau đó khuôn mặt lấm chấm đỏ nhô qua đám lá rậm. Chị ơi, chụp nè. Một trái xoài vèo xuống. Xong, nó nhảy bụp xuống trước mặt, làm tôi thót tim. Nó cười khoái chí, nhe hàm răng súng hai cái. Có lẽ chính cái túi vải dù là nguyên nhân mất hai cái răng. Đợt hái xoài cuối cùng cũng với cú nhảy, chân nó khuỵu sang một bên. Ba má tôi lo lắng bắt tôi bóp dầu cho nó suốt nửa tiếng đồng hồ. Sao không trèo xuống từ từ mà nhảy làm gì? Tôi cầu nhàu. Phải chi nó rơi khi đang hái cây nhà khác có phải là hay hơn không? Chân cẳng gì mà đen đúa nhìn phát ngán. Đây là lần đầu tiên em bị té. Nói vừa có vẻ tự ái, vừa có vẻ ân hận vì làm phiền tôi. Rồi nó nhoẻn miệng cười. Rủi ro đầu tiên đó chị. Nhưng điều quan trọng là trong cái rủi ro mình tìm được cái điều hay hay. Cái gì? Tôi nhìn nó. Hình như tôi đã đọc câu này ở cuốn sách nào đó. Xì, triết gia vỉa hè, triết gia 2 xu rưỡi. Tôi vừa bực mình vừa buồn cười. Cái điều hay hay nó tìm ra được là một người bạn. Đúng vậy, nghiễm nhiên nó coi tôi là bạn. Mỗi lần hái trái nhà khác ngang nhà tôi, nó thò tay qua cổng, bàn tay lúc lắc, chùm mận, chùm me. Rồi thì, ngày nào không thấy nó ngang nhà, tôi cũng đâm ra thấy vắng vắng. Má khen, thằng nhỏ dễ thương ghê. Bà gật gù, giỏi. Anh Khải châm chọc tôi, nhất là cái miệng lúc nào cũng nhóp nhép giống Khánh. Châm chọc vậy, nhưng tôi biết anh Khải cũng mến thằng nhóc. Vẻ láu lĩnh mà không lất cất, luôn cố gắng tỏ ra tươm tất, và nhất là vốn chữ nghĩa học lỏm đâu đó được vận dụng một cách ngộ nghĩnh. Có lần đang từ trường đại học về, gặp nó giữa đường với cái túi lộm cộm trong tay. Anh Khải hỏi đi đâu anh chở? Nó lắc đầu từ chối một cách chững chạc, lại còn lấy ra 2 trái bơ thật to. Cho em gửi chị Khánh, bữa nay em hái ở tận đằng kia, xa quá không ghé nhà được. Anh Khải nói, tôi có một tình bạn khó định nghĩa, cả nhà cười. Ba trầm ngâm, thằng nhỏ đó mà được chăm sóc cẩn thận thì cũng khá. Mùa hè trôi qua, những thân cây chỉ còn lá và lá. Năm học mới khai giảng lại là năm cuối cấp, nên dù mới bắt đầu bài vở đã ngổn ngang, thằng nhóc không thấy đến xóm nữa. Tôi cũng dần quên tình bạn ngộ ngộ này. Xóm thay đổi từng ngày. Hôm nay đi học về, tôi thấy cây vú sữa bị đốn bật rễ, cành lá lùm xùm ngang đường. Để nới nhà rộng thêm ra, tuần sau đến lượt cây mận ngã xuống, xây thêm cái phòng đằng trước, nhà chật quá. Rồi 2 cây mít cũng biến đi cho ngôi nhà 2 tầng mọc lên. Xóm có 20 nhà đều hàng rào gỗ. Sau khi sửa sang cơi nới thì có 18 nhà kéo cửa sắt giống nhau như đúc, chỉ khác nhau màu sơn. Nhà ông vệ lên tầng sau cùng, gặp lúc thời trang cửa kính nên được cả xóm bình bầu là nhà hoa hậu vì những tấm kính có rèm van bên trong khiến ngôi nhà đài cát hẳn lên. Nhưng hoa hậu không yểu điệu mở quán bán hoa hay bán hàng lưu niệm như mọi người tưởng. Sau khi xây nhà xong, ông vệ trương lên tấm bảng to đùng, nhận làm các loại cửa sắt, cửa nhôm. Thế là sắt thép chất đống lấn dần nửa lòng đường, tiếng búa đập chang chát, ánh lửa hàng xì chớp lóe suốt ngày. Ông về hỏi nhà tôi sân rộng, không làm gì cho ông để hàng, tháng tháng kiếm ít tiền tiêu. Má có vẻ muốn đồng ý nhưng ba lắc đầu. Má nói có thêm chút nào cũng quý, năm nay có thêm khoản cần chi là tiền cho tôi luyện thi đại học. Ba thở dài, dính dáng đến ông về chỉ thêm phiền. Lại có người hỏi thuê sân nhà tôi để dựng quán bán hàng. Lần này ba cũng đồng ý, nhưng khi nghe họ nói phải chặt cây xoài, ba lại thôi. Đó là kỷ niệm của ông bà nội thuở khu xóm này, chỉ là một bãi lầy mênh mông. Những trái xoài bắt đầu ưng ửng thì thằng nhóc lại đến. Nó nhìn những ngôi nhà sừng sững với vẻ mặt buồn buồn. Cái túi dù trên tay nó vo lại nhầu nhò. Tôi có cảm giác như lồng ngực nó co lại sau lớp áo mỏng. Còn cái gì để hái mà đến? Tôi nói và chợt thấy xúc động, nỗi xúc động rất lạ. Lâu quá không gặp em. Nó nhìn lên cây xoài. Nhà bên cạnh xây tường cao, cây xoài bị che khuất. Trái nhỏ lẹt đẹt rụng đầy sân. Em thấy chị đi ngoài đường hoài. Sao không kêu? Nó nhìn tôi thật nhanh rồi nhìn đi nơi khác. Lúc đó chị đi với bạn, ôm sách vở nhiều lắm. Ôi nhóc ơi, tôi cầm lấy tay nó, bàn tay sần sùi, nhiều vết chai. Nhớ hôm nào bắp chân cho nó, tôi chê biết bao, nhưng lúc này cảm giác đó không còn nữa. Tôi mỉm cười. Em không gọi là xấu. Nó mở to mắt, tôi tiếp tục. Nhưng điều quan trọng là trong cái xấu mình tìm được cái hay hay. Nó đỏ mặt. Cái hay hay là chị vẫn nhớ em. Tôi nói và tin rằng mình có nhớ thật. Tôi nhớ người bạn nhỏ ngồ ngộ của tôi. Nó chớp mắt. Tôi cũng thấy mắt mình cay cay. Thật là kỳ cục nếu cả hai đổ ra khóc. Tôi lắc đầu thật mạnh, thở một hơi dài và bật cười. Nó cũng cười. Nó nói nhỏ, tay vò vò cái túi. Khắp nơi người ta chặt đốn cây để xây nhà. Dạo này em làm gì? Em phụ hồ. Em cũng phải làm công việc như người lớn, còn bị sai vặt nhiều hơn, vậy mà tiền công ít hơn. Giờ mùa mưa, công việc xây dựng chậm lại, những đứa nhỏ như em bị đuổi. Em định tranh thủ đi hái. Tôi nghe giọng nó nhỏ dần. Mới ngày nào nó xuất hiện với vẻ chững chạc, muốn tỏ ra là người lớn, tự tin và kiêu hãnh biết bao. Bây giờ trước mặt tôi là một đứa trẻ cô độc, bất lực. Tôi im lặng ngồi xổm cạnh nó, không biết nói gì. Tôi biết ba quý nó lắm, mới hỏi xin ông vệ cho nó một việc làm. Sau khi nhìn nó từ đầu xuống chân, ông vệ bằng lòng với điều kiện ban đêm nó phải ngủ chung với đống sắt thép bên ngoài để canh chừng ăn cắp. Công việc chẳng sung sướng gì, nhưng tôi nhìn thấy ánh rạng rỡ trong mắt nó. Tôi hiểu nó khát khao biết mấy để không phải là đứa lang thang. Tôi với nó trở thành bạn cùng xóm. Buổi trưa, lúc mọi người nghỉ, nó chạy sang tôi tỉ tê mọi chuyện trên đời. Nhưng khi bận học quá, tôi dúi cho nó quyển truyện. Nó ngấu nghiến đọc, không quên chùi tay vào quần 2-3 lần trước khi chạm vào trang giấy. Có khi nó mê đọc, quên cả giờ làm, khiến ông vệ quát tháo om sòm. Vì điều này, mọi người đặt cho nó biệt hiệu giáo sư. Một hôm, nó làm cho mọi người ngạc nhiên khi kể rằng ông vệ định tổ chức một đêm trung thu thật tưng bừng cho trẻ con trong xóm. Ngoài phần quen thuộc là thi lồng đèn, ông muốn có tiết mục nào đó mới lạ, tốn kém bao nhiêu tiền cũng được, miễn là thật đặc sắc và thật vui. Bà tôi rùng vai, không tin ý nghĩ tốt đẹp này là của ông vệ. Má tôi cười, thì dần dần người ta phải khác đi chứ. Anh Khải châm chọc. Đôi bạn này có ý kiến đặc sắc nào cho đêm trung thu không? Tôi lắc đầu quầy quậy, thương mến thì nghe nó trò chuyện thế thôi. Bận học thi tối mắt tối mũi, thời gian đâu mà vui với chơi. Nghe má bàn bạc phong phanh, tôi mà thi rớt đại học, chắc là đi học may học thêu gì đó, mà có đậu thì cũng chưa biết tiền đâu mà đóng học phí. Ý kiến của ông vệ được cả xóm hưởng ứng nồng nhiệt đến nỗi có rất nhiều ý kiến tiếp theo. Còn hơn 2 tháng nữa mới đến trung thu mà đâu đâu cũng bàn tán xôn xao, nào tập múa, tập hát, tập kịch. Và nghe nói có tiết mục rất lạ là thi chú cuội chị Hằng. Và nghe nói ông vệ sẽ mời đài truyền hình đến dự buổi trung thu do ông tài trợ này. Một vài nhà báo đã tìm đến. Cuộc chơi tưởng nhỉnh hơn mọi năm chút xíu, nhưng hóa ra linh đình quá sức tưởng tượng. Sân khấu rộng rãi được dựng trước nhà ông vệ, phong màn mới tinh phất phơ bay dưới tấm bảng to đùng, nhận làm các loài cửa. Và bên dưới nữa là dòng chữ trắng nổi bật trên nền vải xanh đậm, trung thu cho con em chúng ta. Một cái kệ bằng nhôm sáng loáng chất đầy tặng phẩm dành cho các diễn viên nhỏ. Gói tặng phẩm to nhất dành cho cặp chú cuội chị Hằng đoạt giải xuất sắc. Bao nhiêu đôi mắt hạt nhãn phản chiếu ánh đèn nhảy nhót nhìn về gói quà to nhất này. Để cho công bằng, nhà ai không có con cháu dự thi mới được làm ban giám khảo. Nhà tôi là một trong 3 nhà nằm trong tiêu chuẩn này. Ba không thích ông vệ nên phái tôi đại diện gia đình với lý do cho đêm trung thu thêm trẻ trung. Nhưng chỉ có 3 giám khảo thì nhìn có vẻ ít so với cái bàn quá dài. Cuối cùng thì giáo sư được chọn thêm. Bởi vì chẳng còn ai mà không dính dáng đến một trong những thí sinh nhỏ. Xem ra thì không đúng lắm, vì suốt 2 ngày qua ông vệ cho giáo sư nghỉ làm để trang trí lồng đèn cho con trai ông. Nhưng điều này chỉ mình tôi biết. Tôi nháy mắt với giáo sư và chấm cái lồng đèn ngôi sao 8 cánh của con ông vệ điểm 10. Giáo sư đỏ mặt chúm chím cười, những cái lồng đèn đi qua sân khấu, những bài hát vang vang sân khấu, những điệu múa rực rỡ sân khấu. Giáo sư trở lại là thằng nhóc kiêu hãnh lần đầu tôi gặp. Để chứng tỏ mình là một giám khảo độc lập vô tư, nó ngồi nhích ra xa tôi, nghiêm trang nhìn lên sân khấu, và mỗi khi cho điểm, bàn tay nó đưa cây bút rất dứt khoát. Cái đình của buổi biểu diễn là phần thi chú cuội chị Hằng. Tiếng vỗ tay và tiếng cười rộ lên khi các chú cuội quạt râu ria đầy mặt, rìu trên vai, quần sắn ống cao ống thấp bước ra sân khấu. Rồi đến những chị Hằng chích khăn mỏ quạ, áo tứ thân, dải yếm lụng thụng, môi đỏ như son. Tôi không thể nhận ra đứa nào ngày ngày vẫn chạy qua nhà xin xoài. Hãy kể tên năm loài vật có hai chân. Dạ thưa, con gà, con vịt, con chim, con ngỗng, a, con người nữa. Các em chú ý, các em chỉ đạt điểm tuyệt đối khi trả lời nhanh, thật, chính xác và rành mạch. Hãy kể tên năm loài vật có bốn chân. Dạ thưa, thưa, con sư tử, con khủng long, con rồng, con... Thưa cô, phải con rồng có bốn chân không? Tiếng cười bên dưới rộ lên, người dẫn chương trình bối rối. Chấm đúng sai là phần việc của ban giám khảo. Các em cứ trả lời theo hiểu biết của mình, nhưng hãy kể về những gì gần gũi, dễ hiểu. Giáo sư nhìn tôi chẳng biết nói gì khác hơn là cười. Con rồng, mày có mấy chân? Tôi nhìn thật kỹ nhưng không thể nào nhận ra chú cuội vừa trả lời là đứa nào. Chỉ thấy bảng số 2 thật to trước ngực. Hãy kể tên năm loại củ. Củ hành, củ tỏi, củ nghệ, củ gừng. Chị Hằng số 3 trả lời thật nhanh rồi bỗng nhiên tắt tị. Củ kỷ nữa. Chú cuội số 3 tiếp lời. Em hãy giải thích củ kỷ là củ gì? Là củ... Củ... Có nghĩa là không phải mới. Tiếng cười ồ, tôi cũng không nín được cười. Chú cuội này được hóa trang rất xinh xắn và láu lĩnh, nhưng 3 điểm là 3 điểm. Giáo sư còn khắt khe hơn, ngoạc 1 điểm 2. Cuộc thi càng lúc càng sôi động. Trong thời gian đợi ban giám khảo cộng điểm và công bố kết quả, bánh kẹo nước ngọt bày ra đầy ngập các bàn, tiếng cười nói bàn tán râm ran, và gói quà to nhất vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Có ai đó khều nhẹ vai và ra hiệu cho tôi đi ra ngoài. Cái giáo sư cũng vậy. Ông vệ đứng trong bóng mờ bên hông sân khấu, điếu thuốc lập lè trên môi cùng với nụ cười. Ở cùng xóm mà hôm nay mới có dịp nói chuyện với cô Khánh. Mai mốt cô Khánh rảnh rỗi, nhờ cô kèm giúp thằng Út nhà tôi học hành. Mấy ông bà bạn của tôi cũng đang muốn tìm gia sư cho con cái. Thời buổi này học thêm là cần lắm. Lời đề nghị bất ngờ như từ cung trăng rơi xuống, tim tôi đập nhanh. Lương gia sư sẽ giảm bớt gánh lo của ba má rất nhiều. Nhưng tại sao lại là vào lúc này? Bà tôi thường nói người đàn ông này... Ông vệ tươi cười nhìn giáo sư. Còn thằng nhỏ này sắp sửa học nghề được rồi, ăn ở trong nhà chú luôn cho tiện. Tay giáo sư cuộn thành một nắm đấm trong lòng tay tôi. Ông vệ dụi điếu thuốc vào tường, chấm đen mờ mờ trên nền vôi màu sáng. Chú cuội số 3 là con trai tôi. Tôi muốn nó vui trọn vẹn đêm nay. Hai giám khảo kia tôi nói chuyện rồi, còn nít thi cho vui vậy mà. Vậy nghe, đài truyền hình đang đợi quay cảnh phát thưởng. Ông bước nhanh vào trong, im lặng thật lâu, giọng giáo sư khào khào. Chị thấy sao? Tôi thấy con đường học hành của mình trở nên nhẹ nhàng hơn và đồng thời thấy cả vẻ mặt không vui của ba. Nhưng trong lúc này, chuyện học hành được thuận lợi là quan trọng nhất. Trong bóng đêm, giáo sư không nhận ra vẻ lúng túng của tôi. Nếu ông vậy đề nghị với tôi, chỉ một mình tôi thôi. Dẫu sao, đây cũng chỉ là cuộc thi cho vui thôi mà. Tôi khẽ hỏi lại, em thấy sao? Môi nó bậm lại, rồi nó lắc đầu. Tôi dò dẫm thuyết phục. Nhưng em sẽ được học nghề, lại có chỗ ở. Nếu bị đuổi, em sẽ đi phụ hồ lại, sắp hết mùa mưa rồi. Nó thở mạnh và nói quả quyết. Tôi đi theo nó vào trong, chẳng hiểu mình hài lòng hay không. Đêm văn nghệ vừa chấm dứt, giáo sư bị đuổi việc ngay. Rất lâu sau đó, không dám kể cho ba má nghe, tôi kể với anh Khải. Hai anh em tôi ngồi cạnh nhau dưới gốc xoài đã qua mùa, lá rụng đầy sân. Giọng anh Khải nói, Rất may là nó đã quyết định cho cả em trong đêm trung thu đó. Bây giờ nó ở đâu em biết không? Tôi lắc đầu. Hôm đó thấy tôi không vui, nó ra đi mà không tạm biệt, chỉ gửi quyển truyện nhờ người thợ cưa sắt trả giùm. Điều quan trọng là trong cái rủi ro mình tìm được cái hay hay. Triết gia vỉa hè của tôi, trong rủi ro này tôi tìm được điều gì đây? Hoàng đế một đêm. 3 tháng hè với chiến dịch ánh sáng chấm dứt. Kết quả là đại ca nhớ lại được mớ từ ngữ rơi rụng trên đường phiêu bạt. Trước khi về trường đại học tiếp tục cuộc đời sinh viên, cô giáo Thủy tặng đại ca quyển truyện cổ tích kèm theo lời hẹn. Nếu không học thêm được gì thì cũng ráng nhớ những điều đã học nghe em. Hè sang năm cô về dạy tiếp. Lời hẹn khiến đại ca mơ đến một ngày mai. Ngày mai đó ra sao, tuy không hình dung được nhưng nó thấy hay hay, có cái để mà chờ đợi. Và một điều lạ lùng đã xảy ra là mỗi lần làm gì, nó cũng nghĩ ngợi, nếu cô Thủy biết. Nó lưu luyến đưa cô Thủy ra bến xe, người ta ngạc nhiên nhìn thằng bé vỉa hè đi cạnh cô sinh viên dễ thương như một đóa hoa. Khi xe sắp chuyển bánh, cô Thủy còn nhoài người ra cửa bắt tay, khiến nó thấy mắc cỡ ghê gớm với những cái móng bám đầy đất của mình. Đại ca chậm chậm lật từng trang giấy và hít vào phổi mùi thơm dễ chịu. Nó không thể phân biệt được đó là mùi của cô Thủy hay là mùi của giấy mới. Ngày đầu tiên cô Thủy xuất hiện trước lớp học lụp xụp, mái tôn nóng hầm hập. Khi mưa dột lưng tưng, học trò áo quần xốc xếch mặt mày ngơ ngáo, nó đã cảm thấy mùi thơm dịu dàng này. Chưa đọc, đại ca đã biết là rất hay. Cái tựa hấp dẫn làm sao? Hoàng đế một đêm. Nó dựa người vào cột điện lẩm nhẩm. Và trong đêm được làm vua đó, cậu bé đã ra lệnh trừng phạt bọn quan lại gian ác và mời người hiền lên làm quan, mở kho lương thực phân phát cho dân nghèo. Ồ, thật là hay. Úp quyển truyện lại, đại ca chống tay mơ màng. Nếu mình được làm vua một đêm, mình sẽ... Nó thấy mặt nóng nóng. Nó sẽ phong cho con bơ làm hoàng hậu. Rồi sẽ làm gì nữa? Thôi chẳng cần gì nữa. À, còn thằng Len, thằng Su, nó sẽ phòng cho 2 thằng làm quan. Bà chủ nhà có mái hiên cho nó ngủ qua đêm nữa. Nó sẽ cho bà làm thái hậu và ra lệnh trát vàng giác ngọc lên mái hiên của bà. Ồ, xem quên điều quan trọng nhất, cô Thủy. Nó sẽ phòng cô làm một chức gì đó cao hơn cả vua và hoàng hậu. Nhưng chỉ có một đêm có đủ cho nó làm nhiều việc vậy không? Nó thở dài tiếc rẻ. Chắc là không. Vậy thì trước tiên cho con bơ làm hoàng hậu đã, dù cho sáng hôm sau nó không được làm vua thì cũng đành. Mơ mộng khang một hồi, đại ca nhét quyển truyện cổ tích vào bụng, lững thững bước. Giờ này chắc con bơ sắp về, đúng như nó đoán. Nhưng sao mặt mày con bơ buồn thiêu, lại ế nữa rồi, rạp chiếu phim ngày càng ế thê ế thảm. Đi sau con bơ một khoảng khá xa, bỗng đại ca nảy ra một ý ngồ ngộ, là cố giữ sao cho bóng con bơ vừa chạm bóng nó. Nó thấy vui vui, nhưng quẹo qua khúc cua thì hết. Có đèn đường đâu mà bóng với hình, trời tối mờ mờ. Giọng con bơ vang lên, đi đâu vậy? Ơ hay, đường thì người ta đi, làm như đường của riêng mình không bằng. Nó nghĩ trong đầu nhưng không hiểu sao cái miệng không thể trả lời ngon lành như vậy được. Giọng con bơ quyền uy, lần sau đừng có đi theo người ta nữa nghe. Xì, sao không nhớ cái hồi mới ra bán hàng, bị bọn thằng Len thằng Su hút thuốc không trả tiền ngồi khóc. Không nhờ có đại ca này, chắc gì mấy đứa để cho yên. Người gì mà mau quên, đồ con gái. Nó quay lưng quyển truyện cổ tích trong bụng sọc qua sọc lại. Phim ế đại ca cũng chới với. Thường ngày có phim hay, bán vé chợ đen nó cũng đủ tiền xài. Giờ thì vé chính thức cũng chẳng có ma nào thèm mua. Không lẽ để bọn thằng Len thằng Su bao hoài. Nó tặc lưỡi, thôi thì ra bến xe dụ mấy cha hám tiền chơi bài xỉa vậy. Cô Thủy mà biết thì chắc cô buồn. Nhưng vậy còn đỡ hơn ăn cắp. Chuyện cờ bạc, người nào ham tiền thì chết. Đại ca này có ép buộc ai đâu. Nó, thằng Len, thằng Su và bộ bài lòng vòng trên bến xe. Đóng kịch giả làm con bạc sát phạt nhau cũng dụ được mấy người nhào vô. Con người thua đậm, nóng máu tháo cả đồng hồ, dây chuyền. Ba đứa kiếm được bộn. Nhớ đến cô Thủy, nó muốn dành dụm một ít tiền rồi kiếm cái gì đàng hoàng hơn mà làm. Nhưng chẳng hiểu sao, kiếm được bao nhiêu, vài ngày sau đã sạch trơn. Ngày ngày, nó dúi tiền kêu bọn thằng Len thằng Su tới hàng của con Bơ mua vài gói thuốc lá. Tội nghiệp còn nhỏ, rạp chiếu phim bây giờ chẳng mấy người coi. Nó muốn nói với con Bơ bán cái gì khác như chè, cháo. Tiền thì nó có đây, nhưng sao khó nói quá. Đến một buổi tối, con Bơ chịu bước chậm lại đi song song bên đại ca và một lời hẹn hò, mai gặp lại nghen. Đại ca muốn bay lên mây, nó lại mơ làm hoàng đế dù chỉ một đêm. Nó sẽ mua tặng hoàng hậu một cái gì bây giờ? Rồi sau đó sẽ thôi bi da, thôi sổ số, thôi nhậu nhẹt. Nó đưa tiền về cho hoàng hậu giữ. Nó sẽ... Đại ca huýt sáo vang đường khuya, những viên đá sắt cạnh trên đường nhảy nhót theo điệu nhạc. Về đến mái hiên quen thuộc, nó ngồi phạt xuống, khoan khoái dựa vào tường ngước nhìn ngọn đèn đường dịu dàng như một vầng trăng. Nó mở quyển truyện cổ tích quăng góc, đầu óc bay bổng. Đêm sắp trôi qua, cậu bé buồn rầu nghĩ làm vua trong một đêm quá ít ỏi, không đủ thời gian làm hết những việc cậu muốn. Nhưng rồi đêm đã trôi qua, mặt trời lên cao mà vương miện trên đầu cậu vẫn lấp lánh và quần thần lại tung hô vạn tuế. Nàng tiên hiện ra giữa vầng hào quang rực rỡ. Ta ban cho người ngai vàng mãi mãi, hãy xứng đáng với vương miện. Đại ca áp mặt vào quyển truyện, giấy đã cũ không còn mùi thơm, nhưng cô Thủy thì nó vẫn nhớ rõ, rất rõ. Mùa hè sắp đến rồi, lỡ cô hỏi từ ngày cô đi nó làm gì thì nói sao? Giữa lúc nó đang mơ mộng về con Bơ và nhớ cô Thủy thì bà chủ nhà mở cửa, ánh điện bên trong hắt ra một mảng xám xám. Bà đưa mùng mền cho nó kèm theo tiếng thở dài. Cháu nè. Dạ. Mai kiếm chỗ khác ngủ nghe. Nó ngỡ ngàng, nó quen ngủ đây suốt năm nay. Bà thật tốt với nó, bà cho nó gửi đồ đạc. Mái hiên ở bên trong cổng sắt, nó tránh được công an. Bù lại, bà chẳng mất gì bao giờ, dù chỉ là một đôi dép nhựa cũ để trên bậc thềm. Bọn trẻ vỉa hè biết đây là nhà của đại ca. Vậy mà... Khỏi đợi mai, đi bây giờ luôn. Đại ca vừa nói vừa nhổm người dậy, cuốn chiếu. Bà chủ nhà buồn rầu phân trần. Không phải bác hẹp hòi gì với cháu đâu. Tại vì bác bán nhà, ngày mai bác dọn đi. Tưởng tự nhiên bị đuổi, chớ bán nhà thì nó đi là phải rồi. Khoảng hụt hẫng vừa mở ra, trong nó tan nhanh như lúc xuất hiện. Nó trải lại cái chiếu. Bán rồi bác ở đâu? Im lặng một chút, bà chủ nhìn nó. Bác mua cái nhà nhỏ ở đằng kia, làm ăn ngày càng khó. Còn cháu, phải làm sao khác đi chứ, cứ vậy hoài sao? Phải làm sao khác đi, đại ca biết vậy và cũng muốn vậy lắm. Nhưng làm sao để khác được đây? Xin làm công thì phải có người bảo lãnh, muốn học cái nghề thợ mộc hay sửa xe gì đó, nhưng tiền đâu, ai nuôi cho mà ăn học? Đại ca nghĩ ngợi mông lung, hàng phượng quanh phố bắt đầu đông đưa từng chùm ưng ửng, khiến nó ngại ngùng, sắp gặp lại cô Thủy rồi. Quyển truyện cổ tích đã rách, nhưng từng câu thì nó nhớ lầu lầu. Càng nhớ nó càng thấy cổ tích và cuộc sống hàng ngày khác nhau nhiều lắm. Cô Thủy nói, sách được viết từ những điều xảy ra trong cuộc sống, vậy mà cuộc sống không có thì lấy đâu mà viết được cổ tích? Đại ca tự hỏi và thấy sao mà lung tung quá. Một buổi tối, vô tình đại ca bước về cánh cổng sắt từng cho nó qua đêm yên ổn. Chợt nhớ ra nhà đã thay chủ, nó sải dài bước tiếp. Bạn gì ơi? Đại ca cắm cúi đi. Bạn gì ơi? Tiếng kêu từ sau cánh cổng sắt. Đại ca ngờ ngợ quay lại. Kêu nó. Đúng vậy, một thằng nhóc đang vẫy tay. Bóng tối mờ mờ không nhìn rõ mặt, nhưng cũng thấy rõ vóc dáng con nhà. Kêu tôi. Bạn là đại ca phải không? Phải. Dạo này bạn ngủ ở đâu? Đại ca ngạc nhiên, nó không đợi câu hỏi này. Mắc mớ gì? Nó lúng búng trong cổ. Thiếu gì chỗ? Tôi là Sơn. Đại ca thấy chân tay ngượng ngượng, Cái kiểu bạn bạn tôi này sao cứng lưỡi quá. Đột nhiên nó nhớ cô Thủy. Thằng Sơn này có cái kiểu giống giống cô Thủy. Lần đầu tiên vào lớp cô nói: "Chào các em, tên cô là Thủy." Cả lớp bật cười hít hít.
"Có chuyện gì không?"
Nó hỏi, giọng bỗng nhẹ nhàng khúc khắc. "Bà chủ cũ có kể về bạn, ba má tôi muốn gặp bạn."
"Gặp tôi làm chi?"
Lưỡi đại ca mềm lại, lạy trời, nếu họ thuê nó làm cái gì đó thì hay quá.
"Để nói bạn cứ gửi đồ đạc và về ngủ như trước. Có con chó nhưng không sao, rồi nó cũng quen thôi."
Những buổi tối không còn là mơ mộng khang mà là một hiện hữu rất thật. Thằng Sơn rủ đại ca vào nhà chơi. Bên này là mái hiên, bước qua cửa là một lâu đài. Nó cứ đứng sớ rớ giữa phòng khách mà nhìn, cái gì cũng tuyệt trần, nhưng có cái nó không quen được là những pho tượng cũ kỹ trong tủ kính. Tất nhiên cái tủ thì đẹp. "Ba tôi mê sưu tầm đồ cổ lắm, đây là phượng tật Di Lặc cách đây mấy trăm năm. Phật gì mà mập quá, không thể khen ông Phật này đẹp được. Từ ngày biết Tây Du Ký có Trư Bát Giới xấu tính, thấy bất cứ ai mập là đại ca ghét cay ghét đắng. Bạn ăn trái cây không? Hay ăn bánh hạnh nhân?" Đại ca liếc nhanh vào tủ lạnh đầy ắp thức ăn rồi lắc đầu. Những thứ này đại ca không lạ gì. Mỗi lần trúng mánh, nó và thằng Len thằng Su rủ nhau ăn đủ thứ cho biết. Nhưng khi thằng Sơn dắt vào phòng học thì đại ca sững sờ. Những cái kệ đầy ắp sách, mùi thơm gợi nhớ. Đại ca chạm tay vào một cuốn sách và mở ra. Mắt nó hoa lên trước những dòng chữ khó hiểu và những dãy số. "Đây là sách lý." "Sách lý là sách gì?" Đại ca thấy tai lùng bùng. "Và cái gì?" Đó là nỗi thất vọng. Thằng Sơn hào phóng tiếp tục. "Đây là truyện Tuổi Hoa, đây là Mực Xanh, còn đây là mấy quyển truyện cổ tích mua từ lâu lắm rồi. Đây là... Chẳng cần nghe thằng Sơn khoe tiếp, đại ca chúi mũi vào quyển cổ tích gần nhất. Ngày xưa, có ông bà phú hộ giàu có và rất nhân từ. Một hôm có cậu bé lang thang. Ban ngày bạn đi làm, tối về sớm vô đây đọc truyện. Vô nhà hoài có ai la không? Nếu bạn ngại, tôi bật đèn ngoài sân cho sáng, bạn không phải ra cột điện." Nụ cười nhoẻn trên môi đại ca. Thằng Sơn hỏi: "Mà ban ngày bạn làm gì vậy?" Đại ca lảng tránh trả lời bằng cách dí mũi vào cái mô hình vật lý trên bàn. Nó mơ hồ cảm thấy nếu biết việc nó làm là gì thì cái tình bạn bạn tôi này chấm dứt ngay lập tức. Nó nhận ra mình muốn có tình bạn như thế này biết bao. Thằng Len thằng Su là bạn, nhưng là kiểu bạn khác. Đại ca có hai thế giới bạn bè rất khác nhau, và cả hai đối với nó đều cần như nhau. Ban ngày nó lang thang với thằng Len thằng Su, đêm về tới mái hiên, nhìn thấy thằng Sơn nhô đầu qua rèm cửa sổ với nụ cười là nó thấy đời rất khác. Khi nó đọc truyện, khi lắng nghe thằng Sơn chơi đàn, nghe nói cây đàn này bằng cả gia tài. Đại ca nuốt nước miếng, chỉ cần cái nắp đàn thôi là đủ cho nó học một nghề. Mấy hôm nay thằng Sơn bị đau, vắng nụ cười và tiếng đàn, đại ca thấy trống trải sao đó. Con Bơ dạo này bán bắp nướng và lơ đại ca mất rồi. Nó biết con Bơ giận cách kiếm tiền của nó. Đúng là đồ con gái, lẽ ra con Bơ nên hiểu nó hơn mới phải. Mệt quá, mệt và chán. Lại thêm chuyện nó định mua cam thăm thằng Sơn, nhưng nhớ tới cái tủ lạnh đầy ắp nho, táo, măng cục, nó lại thôi. Phượng đỏ rực trời, ve sầu râm ran ngày đêm khiến nó buồn thêm. Cô Thủy về rồi, nhưng đại ca không đến lớp học mùa hè nữa. Nghe mấy đứa nói cô Thủy hỏi thăm nó hoài. Nó dặn đi dặn lại, đừng đứa nào kể về nó cho cô Thủy nghe. Bỗng nhiên không còn thích la cà khuya nữa. Tối, đại ca về sớm, gà gật giữa tường, nghĩ ngợi mông lung. Một tối vừa về đến cổng, đại ca thấy con chó chồm lên, rối rít một kiểu mừng khiến nó ngạc nhiên. Chưa bao giờ nó được chào nồng nhiệt như vậy. Nó theo con chó đi vô sân, rồi con chó chạy nhanh đến cào cửa. Đại ca đợi mở cửa nhưng không thấy động tĩnh gì. Con chó cào mạnh hơn. Đại ca thấy là lạ, hình như trong nhà không có ai. Đại ca đặt tay lên nắm đấm, xoay hú họa. Cửa bật mở, quả là lạ,
Không khóa. Đại ca thốt rùng mình. Ngần ngừ thật lâu, đại ca bước vào. Ngôi nhà thênh thang, đồ vật loáng lên vẻ quyền uy sang cả. Không có ai. Tim đại ca thắt lại. Hay thằng Sơn bị đau, ba má nó vội vàng đưa vào bệnh viện nên không kịp. Mấy hôm nay nó thấy bác sĩ đến đêm nào cũng ở thật khuya. Không có ai. Đại ca nuốt nước miếng. Tim thắt lại mạnh hơn. Một mình nó trong tòa lâu đài này. Nó thấy nghẹt thở. Bàn tay nó chạm vào phím đàn. Một chùm nhạc bung ra khiến nó giật nảy người. Không có ai. Không có ai. Không có. Một món đồ thôi. Chỉ cần một món là đủ cho nó. Chỉ cần một món là ngày mai của nó sẽ khác ngày hôm nay. Một món gọn vừa tầm tay. Đại ca nhích tới. Cửa tủ khóa, nhưng không khó, chỉ cần đập vỡ kính là xong. Tai nó kêu ong ong, nên không nên, nên không. Tay đại ca chạm vào tấm kính, hơi lạnh từ năm đầu ngón tay lan khắp cơ thể. Pho tượng Di Lặc nhìn nó với nụ cười hoan hỷ. Nó rụt tay lại, úp mặt vào tường, nghe hơi thở của mình nghèn nghẹn, cổ họng khô khốc. Đột nhiên con chó lao ra sủa vang. Đại ca bừng tỉnh. Nó nhìn trừng trừng vào tấm kính vẫn còn nguyên vẹn. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn với hối tiếc. Rồi nó phóng ra cửa. Cháu thấy cửa mở, cháu vô lấy mùng chiếu. Nhưng không, là thằng Len, thằng Su đang ngoắc lia ngoắc lịa qua hàng sông cổng sắt. Có tên kia muốn xả xuôi bằng một chầu sập xám. Thêm mày là đủ, đi. Đại ca ngần ngừ. Thằng Su thúc hối. Nhanh mày, chó sủa kêu chủ nhà dậy kìa. Đại ca buột miệng, không có ai ở nhà đâu. Thằng Len, thằng Su nhìn nhau, cũng như đại ca, hai đứa rất biết ngôi nhà này có gì. Hai đứa vẫn thường ghen tị là số đại ca hên, luôn gặp chủ nhà tốt bụng. Nhưng lúc này, lòng tốt thật nhỏ bé so với những gì chúng muốn. Cái thằng Len, thằng Su muốn, khác cái đại ca muốn. Đại ca muốn một ngày mai, thằng Len, thằng Su muốn có nhiều tiền xài thỏa thích. Đại ca rất hiểu hai thằng bạn của mình và nó cầu mong con chó hãy sủa tiếp tục, sủa thật to, đánh thức hàng xóm và cả công an đến cũng được, miễn là có ai đó đến trước khi thằng Len, thằng Su leo cổng vào nhà. Và con chó chồm lên inh ỏi, tiếng sủa trong đêm tưởng như có thể đánh thức cả thế giới. Thằng Su bật lên, đờ mẹ. Đại ca giấu nỗi vui mừng rồi mặt nó thượt ra. Ai như con bơ. Đúng rồi, con bơ. Và một người nữa. Con bơ tới đây làm chi? Cô Thủy biểu dắt đi tìm. Giọng con bơ dấm dẳng. Trong bóng đêm, mắt nó lườm lườm thằng Len, thằng Su. Giọng đại ca cộp lốc. Tìm ai? Còn tìm ai nữa? Vậy cô Thủy đâu? Nè! Đại ca giật mình. Và ngay lập tức mùi thơm dịu dàng dậy quanh nó.